14 tháng 10 vừa qua, cơn lũ bắt đầu hoành hành tại Quảng Bình, thì ngay hôm sau, khi cơn lũ vẫn còn đang cuồn cuộn nhấn chìm hàng chục ngàn nóc nhà dưới biển nước, ngay lập tức đã có nhóm xã hội dân sự ra lời kêu gọi cứu trợ khẩn cấp và thành viên của nhóm đi ngay vào miền lũ. Sau đó là các nhóm tiếp theo liên tiếp nhau vào tận những nơi cơ cực nhất. Hầu hết đây là các nhóm xã hội dân sự hoạt động từ nhiều năm nay tại Hà Nội, có đặc điểm là phi lợi nhuận và hoàn toàn độc lập với nhà nước. Họ hoạt động tự nguyện, rất nhanh nhạy với công nghệ kỹ thuật số và bằng Facebook ghi lại trung thực các hình ảnh, các video cảnh lũ lụt, các mẫu đối thoại với đồng bào, thậm chí cả cảnh bị nhà chức trách địa phương hành hung hăm dọa. Và một trong các nhóm đó là nhóm My Info, gồm 8 người vừa trở về Hà Nội hôm qua, thứ Tư sau chuyến cứu trợ 3 ngày tại vùng tâm lũ Hương Sơn, Hà Tĩnh. Anh Mai Xuân Dũng, trưởng nhóm cho biết, quà cứu trợ đặc biệt cho bà con vùng lũ lần này là các máy lọc nước.
Thưa chị, là đây là cái loại máy lọc nước nano của một cái hãng sản xuất trong nước mà dùng cái công nghệ nước ngoài. Thì cái máy lọc nước này sản xuất chuyên cho dùng cho vùng lũ, thì nó có cái đặc điểm là cái vùng lũ là nước là bẩn và nước là có nhiều phù sa và nhiều rác, thế cho nên là cái hệ thống gọi là lọc cấp 1 ấy của họ là rất là kỹ, họ để mà tránh cái rìu rác làm hỏng làm bẩn cái lõi lọc. Và ngoài ra thì nó đi qua ba cái lõi lọc và sơ cấp và đến cái lõi lọc thứ tư là cái lõi lọc nano á, để đảm bảo cho khi mà người ta thả cái đầu lọc ấy, cái đầu hút á, xuống sông, xuống nơi mà vùng lũ á, họ hút lên ấy, thì họ nước đó có thể uống được ngay, không cần đun sôi. Và cái đó thì khi mà em có thực nghiệm ấy, em có uống cho họ coi rồi lấy nước bẩn, nên là sau khi mà em cho vận hành cái máy nó bơm tay thôi thì không cần điện thì có thể sử dụng cho cái việc đó. Bởi vì cái bà con vùng lũ thì rất là cực á, chỉ nước uống không có, nước nó dành lên như thế, nước uống không có, nước sạch không có, không có điều kiện để mà đun nấu gì cả. Em mà cố gắng em gửi vào cho bà con 10 cái máy, riêng 10 cái máy này nó đã gần 100 triệu rồi chị.
Máy rất là đắt tiền phải không em?
Rất thì không phải là rất đắt tiền đâu, so với lại công năng sử dụng nó là quá rẻ luôn ấy. Bởi vì nếu mà tính cái tiền nước ngoài ấy, mà nhập về thì cái máy là 10 cái máy là nó rơi vào tầm khoảng hơn 200 triệu. Thế mà tiền dùng sử dụng trong nước thì có bộ khung thôi, cái bộ khung của nó bằng inox thôi, thì họ sử dụng cái bộ khung đó sản xuất được trong nước thì nó không có gì ảnh hưởng cả, thì nó đỡ được cái nửa tiền ấy, nó gần 100 triệu.
Máy cũng đắt tiền rồi, làm những cái vật phẩm cứu trợ cũng phải có tiền mới mua được, chưa kể là đoàn đã gửi tiền mặt cho bà con vùng lũ. Lúc đầu mà các anh chị em trong nhóm mà tụ lại với nhau á, thì lúc thì hoàn toàn là do những cái trang Facebook mình kêu gọi nhau trên đó hay là sao? Anh có thể kể những cái công việc mà nhóm đã làm từ bao nhiêu năm nay không ạ?
Dạ, cách đây khoảng độ 4 năm ấy, thì em thì cũng không có định là làm cái gì lớn lao. Có nói là có một trường hợp người ta bị đánh, bị bạo hành. Thì em cũng nói là thôi tôi bỏ cái tiền này ra, tôi có chai rượu, tôi không uống nữa. Tôi bán thì anh là mua đắt giá hơn thì tốt. Còn cái giá khởi điểm của chai rượu này, tôi biết là chai rượu quý. Thì cái chai rượu tôi đặt giá khởi điểm là 2 triệu, ai mua thì mua. Thế sau cùng người ta mua nhiều, người ta cứ tăng dần lên là đến hàng chục triệu chai rượu. Thì em có lấy toàn bộ số tiền đó để em gửi cho cái người mà bị đánh, cô Thúy Nga nó bị đánh gãy chân. Đấy, bị công an nó đánh gãy chân. Thì một số bà con khác thì thấy em làm cái việc nó cá nhân thôi, thì người ta bảo thôi thì tôi không có mua được chai rượu thì cho tôi gửi trên 100.000, 200.000, 300.000, người gửi 1 triệu. Thì nó cũng được số tiền khá lớn, thì gửi cho cô để cô điều trị vết thương, rồi cô trả tiền viện phí. Em không có định gọi là kêu gọi ai á, chị. Em không kêu gọi ai hết. Bằng việc làm cụ thể của em thì họ thấy là họ muốn chung tay với em thì họ gom góp thì em nhận, em gửi cho người ta thôi. Đó, từ 4 năm trước đây vẫn thế mà bây giờ em vẫn vậy. Em chủ trương là em không kêu gọi ai hết, mà em cũng không xin ai tiền. Ai có lòng thì thấy em làm, thì nếu mà muốn chung tay với em thì em ok, thì em cũng cảm ơn.
Anh Mai Xuân Dũng kể lại những địa điểm cứu lũ mà đoàn đã ghé qua.
Đầu tiên thì tụi em tới Hà Tĩnh, và em đi mấy cái, cũng đi đến 5 điểm thuộc từ Hà Tĩnh, khu vực Hương Sơn là khu vực. Tức là vừa rồi thì cái miền Trung lũ lụt nặng nhất là cái khu vực Hương Sơn và Hà Tĩnh, Quảng Bình. Thì nặng nhất là khu vực Hương Sơn của Hà Tĩnh. Và sau đó là nặng nữa là cái khu vực Quảng Bình, thì cũng mấy cái xã của Quảng Bình, mấy cái Quảng Trạch, Quảng Bố, Bố Trạch, Quảng Trạch, Quảng Bình là nặng nhất. thì em đã qua được đấy đến 6 điểm xã ở đấy rồi. Và cái tổng số tiền bọn em gửi cho bà con sử dụng cái số tiền mà bà con những cái tấm lòng nhân ái người ta gửi tới nhờ bọn em đưa tới á. Và cả tiền của anh em nhóm chúng em gửi tới gần 100 triệu ở trong nhóm thôi. Anh em đóng góp bằng tiền túi của mình á, gần 100 triệu. Để mà chung tay với bà con ấy, giúp đỡ cái đồng bào miền Trung qua cái cơn hoạn nạn đó chị. Thì cái số tiền nó lên đến khoảng độ nửa tỷ đấy chị.
Vâng, thưa anh, mình đi như thế thì chắc chắn là phải có cái sự giúp đỡ không nhiều thì ít của chính quyền địa phương phải không ạ?
Thực ra thì chính quyền địa phương thì cũng không có, nếu mà nói gọi là sự giúp đỡ chính quyền địa phương thì nói thế nó không có đúng. Nhưng mà thực ra mà nói thì nói thế, nói cho nó chính xác hơn là thế này. Khi mà ta đi làm việc á thì nó có hai cái mặt của vấn đề. Một là chính quyền địa phương là thông thường người ta có một cái tự kêu tự đại họ. Tức là khi mà ai mà không có trình báo họ, không xin phép họ ấy, thì họ sẽ gây khó dễ, họ sẽ cản trở. Đó là một trường hợp mà khá thông thường á. Và trường hợp thứ hai á thì là khi mà mình không phải trực tiếp mình gặp họ mà mình thông qua những cái người mình quen biết á, ở tại địa phương ấy, thì nói với họ một lời. Thì bởi vì là cái này là cái hệ thống chính trị nó kỳ cục, thì những cái người địa phương nó là con người thôi, thì họ cũng cảm thấy là họ cũng được coi trọng, họ không bị bỏ qua, thì họ cũng có những cái mà họ cũng nhiệt tình đó, họ giúp.
Vâng, thưa anh, nhưng mà khi mà trao quà đến tay bà con thì bà con có biết là đây là của đoàn Mai Info không, hay là cứ nghĩ rằng là của chính quyền đưa tới?
Không, họ biết rồi chị ạ. Họ biết, nhân dân họ biết. Dân họ biết điều đó mà. Và bọn em cũng nói luôn, đây là không có đảng chính phủ gì đấy hết á. Đây là của những tấm lòng nhân ái từ khắp nơi trên đất nước chúng ta và cả hải ngoại nữa. Là người ta gửi gắm đến chúng tôi, và trong đó có phần của chúng tôi, của nhóm chúng tôi gửi đến bà con để an ủi, chia sẻ, động viên những lúc bà con khó khăn như thế này. Thì bà con hiểu mà, bà con hiểu hết, bà con thấy rõ ngay.
Vâng, thưa anh, khi mà anh vào trong những cái gọi là tâm lũ của Hà Tĩnh và Quảng Bình thì anh thấy cảnh tượng ở đó như thế nào anh?
Có thể dùng hai từ thê thảm chị. Bởi vì nước ngập trắng mênh mông, thế rồi thì đường đi lối lại thì đấy, chị biết là cũng ngập hết, là không còn cái gì nữa. Hoa màu thì trôi sạch, nhà thờ, những ngày lễ rồi ngày sinh hoạt mà tôn giáo hoặc là bất kỳ sinh hoạt thì đều bị hoàn toàn đình trệ. Con người thì chỉ biết đấy, khoảng độ 3-4 ngày không có tắm rửa, ăn uống thì ăn không có đun nấu gì được đấy. Con người sống ăn bằng gạo khô, ăn bằng gạo sống, mì sống ấy chị. Và nước uống thì chị biết rồi, nước lên thì có nước uống đâu. Thì may có người ta mang cái nước mà nước chai họ đem đến cho thì uống nước chai. Còn nếu không thì một là chịu chết khát, hai là uống bằng nước bẩn thôi. Nói chung là gọi là thê thảm chị. Nhưng mà chị cũng thấy một điều là đây nó không phải là cái vấn đề mà nó kéo dài hàng tháng, hàng năm. Mà đây là vấn đề là nó trong cái vấn đề tức thời. Thì nó có thể nó sẽ làm cho cái ảnh hưởng cái cuộc sống đảo lộn mất 3-4 ngày. Thế cho nên là cái vấn đề mà cứu trợ khẩn cấp thì khẩn cấp trong vài 3 ngày đó. Thế còn sau đó là vấn đề là khắc phục hậu quả mới là vấn đề lớn hơn.
Thưa, khắc phục hậu quả sau lũ theo anh, cái nào là cái khó nhất à?
Cái khó nhất là này, một là cái nhà cửa của họ bị cư trú ấy, nhà cửa của họ bị nước ngập lên sập đổ nhiều. Đó, thì sập đổ nhiều phải tu tạo. Cái khó thứ hai là gia súc vật nuôi của họ, trâu bò, sức kéo ấy, là bị chết, bị trôi giạt, bị chết. Thế thì họ có những đàn gà, đàn vịt, đàn lợn của họ là bị trôi sạch á. Thì cái kinh tế của gia đình của họ trông vào cái đàn gà này vịt, thế rồi trông vào cái công cụ là cái lao động là trâu bò ấy, thì bị trôi hết rồi. Cho nên là cái khó khăn của họ ấy là ghê gớm ấy, là cái mà để mà duy trì cái cuộc sống, duy trì cuộc sống sau lũ. Tức là họ không có công cụ nữa, họ không có những cái phương tiện để mà sản xuất nữa, thì cái đó là rất khó. Cái thứ hai nữa là cái nguồn nước bị nhiễm độc ấy chị. Tất cả những nguồn nước họ trông vào cái giếng khoan, thế mà khi mà lũ tràn qua thì tất cả những giếng khoan của họ hoặc là những giếng đào họ đều bị nhiễm độc hết đó. Thì đó là cái khó thứ hai. Và khó thứ ba là cái dịch bệnh nó sinh sôi, trâu bò chết, rồi các cái vật phẩm mà trôi nổi trên sông nó gây bẩn, gây hại ấy. thì nó gây sinh dịch bệnh rất lớn. Đó là cái khó khăn về mặt y tế. Thế rồi thì cái giao thông, thì cái đường đi lối lại thì sau khi nước mà rút đi thì nó bật rồi thì nó ngập rồi thì sình lầy, người ta phải dọn dẹp rất là nhiều. Đấy, cái việc mà ổn định và khắc phục hậu quả là như thế. Thế rồi thì cái việc mà trẻ con đến trường thì nó cũng bị đình trệ, và sau lũ lụt thì các cháu ở lại giúp đỡ gia đình rồi dọn dẹp gia đình, cho nên là cái việc học hành là cũng ảnh hưởng luôn. Nói chung là cái hậu quả sau lũ là nó lớn hơn nhiều so với lại cái mà cái hậu quả mà vừa đi qua. Rồi thì nói chung là cái người khổ sở nông thôn là quá nhiều á, và bệnh tật, nhất là cái về cái bệnh tật thì họ nhiễm rất nhiều bệnh tật, đặc biệt là cái bệnh tật mà cái bệnh HIV/AIDS á. Thì ở miền Trung nói vậy thôi chứ cũng còn nhiều lắm. Thì đây là những trường hợp mà em thấy rằng là 9 trường hợp đó thì thực sự là đau xót cho họ, cái hoàn cảnh của họ. Họ mất sức lao động, họ mất cả những chỗ dựa, chính quyền địa phương thì không quan tâm. Thế rồi thì họ thì nheo nhóc, con cái thì đau ốm. Nói chung là thê thảm lắm chị ơi.
Thính giả đang nghe Hạt Giống Yêu Thương, nhóm My Info cứu lũ miền Trung của SBS Radio. Đoàn 8 người của mình khi mà xông vào những cái vùng như thế thì ăn ở như thế nào, chắc là cũng cực khổ lắm.
À, tụi em thì thực ra thì tụi em không có đến nỗi là cực khổ lắm. Bởi vì là khi mà đi xuống đấy thì bọn em thì sẽ bị dỡ bữa, rồi bọn em sẽ đói, rồi thì bọn em ăn uống và vật thì những chuyện đó thì chuyện nhỏ thôi. Nhưng mà khi mà nghỉ á, thì bọn em cũng thuê xe, có xe đó rồi, em thuê mấy ngày đấy. Thì người ta sẽ chở đi, yêu cầu đi chở đâu thì người ta chở đi theo hợp đồng mà. Thì họ sẽ chở đến những cái nơi mà có tạm, có thể sống được đấy. Thì bọn em nghỉ lại thì nó cũng không đến nỗi quá tệ đâu chị.
Như chúng tôi được biết thì đoàn My Info có vào thăm gia đình của em Hương, là một thiện nguyện viên đi cứu lụt đã bị tai nạn giao thông mất, phải không ạ?
Và khi mà đã tới nơi gặp rồi thì em mới thấy rằng là em ấy cũng gia đình cái gia cảnh nghèo quá. Bố thì làm ruộng, mẹ làm ruộng thôi, gia đình nghèo lắm. Bố thì làm ruộng, sau cùng thì cũng lại đi làm phu hồ á, đi làm xây dựng phu hồ thôi, đánh bữa thôi. Thì em thì em ấy cũng đi học xong rồi thì em cũng đi vào Huế để em đi làm cho một cái khách sạn tư nhân ở Huế. Nhưng mà khi mà nghe tin ở quê hương bị lũ lụt thì em có kêu gọi tham gia một cái đoàn thiện nguyện từ Huế, thì đi ra quê hương để mà làm công tác cứu trợ cho đồng bào quê hương mình. Không may là đi thì bị đường trơn, rồi đường ướt thì bùn lầy ấy. Khi bị ngã xuống thì ô tô cán qua thì đau xót quá. Mà em ấy mới tròn 22 tuổi thôi, thì còn em có tới chia sẻ gia đình thì gửi hỗ trợ gia đình 2 triệu. Và cái chính là cũng an ủi động viên gia đình ấy. Cũng nói là gia đình là con gái của bác ấy, thì cuộc sống thì ai thế, có một lần chết thôi, một lần sinh một lần chết. Thế nhưng mà cháu nó Hương ấy, thì bạn ấy ra đi như thế này rất là đáng tự hào cho gia đình, cho bản thân, cho giới trẻ và cho cả những người mà yêu quê hương đất nước và có tấm lòng nhân ái. Khi mà ta từ giã cõi đời đúng vào cái thời điểm mà khi mà ta đang làm việc đẹp như thế, làm một công việc đẹp như thế thì là điều thật sự đáng tự hào và ai cũng mong muốn. Thì cũng gia đình cũng cảm động lắm. Mà chắc là em ban đầu thì như vậy thôi, nhưng mà chắc là em còn phải dễ qua, và đoàn em sẽ còn phải qua và tiếp tục hỗ trợ gia đình ấy, vì gia đình nghèo lắm nữa.
Chúng tôi có hỏi anh Mai Xuân Dũng rằng sau chuyến cứu trợ này anh có ý nghĩ gì và anh có muốn nói gì không?
Em không biết nói gì. Em cái chuyến đi này cũng là chỉ một trong những chuyến đi, nhiều chuyến đi khác của em khắp mọi miền đất nước này thôi. Thì cái một điều em thấy rằng là đất nước mình đau thương nhiều quá. Bao nhiêu năm chiến tranh rồi, vậy mà khi mà đất nước đã hết chiến tranh rồi thì cái nỗi đau thương này nó còn tràn lan và nó vẫn còn đầy rẫy như thế. Người Việt Nam mình khổ quá, đau thương quá, và tại sao đất nước chúng ta lại như vậy? Đó là một câu hỏi lớn và ai có thể là cũng tự trả lời được thôi. Ở cái đất nước này, cái thể chế này nó là một thể chế nó không phải là thể chế tốt đẹp gì, đem lại hạnh phúc gì cho con người. Từng những năm rồi hòa bình rồi, nhưng mà cuối cùng ra chúng ta còn đau khổ, và còn đau khổ nhiều hơn, thậm chí còn đau khổ nhiều hơn và bất bình nhiều hơn, và những bất công xã hội nó còn lớn hơn, nó còn kinh khủng hơn. Đó là điều chúng ta phải suy nghĩ. Mặt khác thì thôi, thì cũng an ủi là những cái lúc mà đau thương nhất, những cái lúc mà khó khăn nhất, cam go nhất cho cái đồng bào, cho cái lịch sử dân tộc mình ấy, thì đúng là những lúc mà đồng bào mình, con người dân tộc Việt Nam mình gần lại với nhau hơn, và sốc lại để mà đưa cái đất nước này vượt qua cái thời điểm mà nó đau thương như thế này, thưa chị.
Vâng, cảm ơn anh Mai Xuân Dũng rất nhiều ạ.
Dạ, cảm ơn chị.